cũng phải xin chào các bạn. Mời các bạn nghe bộ truyện dài kỳ Thần Khống Thiên Hạ của tác giả Bản Ngã Thuần Khiết. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Xin mời các bạn cùng nghe. Sao ta cảm thấy đau đớn thế này? Chẳng lẽ lão tử không chết? Lăng Tiếu mở mắt hừ nhẹ. Tiếu Nhi, ngươi đã tỉnh. Nương thật lo lắng đến chết rồi. Một phụ nữ ăn mặc mộc mạc lại không mất phong vận lau nước mắt, vỗ về trên khuôn mặt Lăng Tiếu nói. Đây sao lại thế này? Mặc dù lão tử cũng giỏi tán gái, nhưng mà thật giống như... Lăng Tiếu nghĩ tới đây, bỗng nhiên đầu óc một trận đau đớn. Một mảnh trí nhớ mơ hồ hướng não hải hắn trùng kích mà đến. Người phụ nữ nhìn bộ dạng thần tình hoảng hốt của Lăng Tiếu, vội vàng nắm tay hắn nói. Tiếu Nhi, Tiếu Nhi làm sao vậy? Còn có cái gì không thoải mái sao? Ngươi cũng đừng hù dọa nương. À không, không nương, ta không làm sao cả. Lăng Tiếu vội vàng chát chát miệng đáp. Mẹ nó, lão tử cư nhiên là xuyên Việt rồi. Lăng Tiếu mới ý thức tới hắn đã không phải là ở địa cầu, mà là xuyên qua một cái thế giới gọi là Huyền Linh Đại Lục. Hắn cùng với quỷ môn tứ đại siêu cấp cao thủ đại chiến, cuối cùng tự bạo đan điền, coi như là hoàn toàn xong rồi. Không nghĩ tới vận khí của hắn cũng không tệ lắm, lại xuyên qua sống lại. Mộng Tích Vân đau lòng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Sau này ngươi cũng đừng đi luyện võ nữa, đỡ phải luôn bị bọn họ khi dễ. Ta nhìn phụ thân ngươi, ai, cũng là bộ dáng này, ta khổ sở trong lòng lắm. Ừ, ta nghe nương. Nương, ngươi có thể ra ngoài một chút hay không? Ta cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Lăng Tiếu nặn ra một nụ cười. Tốt, nương không làm phiền ngươi nữa. Ngươi lại ngủ thêm một lát đi, nương đi sắc thuốc cho ngươi. Mộng Tích Vân lau nước mắt, gật đầu, kéo cái chăn lên cho Lăng Tiếu, rồi lúc này mới đi ra khỏi gian phòng. Lúc đi ra ngoài vẫn không quên đem cửa đóng lại thật tốt. Lăng Tiếu cố ý cho Mộng Tích Vân đi ra ngoài, hắn muốn sửa sang lại trí nhớ hỗn loạn trong đầu. Sau một canh giờ, Lăng Tiếu mở mắt ra, nặng nề thở ra một hơi. Tình huống so sánh với trong tưởng tượng thì cũng khá hơn, ít nhất là lão tử còn sống. Lăng Tiếu sửa sang lại cái trí nhớ của thân thể này, biết mình xuyên Việt trọng sinh trên người của một Lăng Tiếu cùng ở Lăng gia vẫn thạch thành. Về phần tự cho mình tại sao kiếm được cái thân thể này, lại ứng với câu trong minh minh sớm đã chú định. Nguyên do Lăng Tiếu vốn là thiên tài tu luyện kiệt xuất của đời thứ 18 Lăng gia. Ở thời điểm 15 tuổi, đột phá huyền giả giai, trở thành đê giai huyền sĩ, thành tựu thanh danh đệ nhất thiên tài của Vẫn Thạch Thành. Không ngờ cây tú vẫn bị gió lung lay thổi bật rễ. Khi Lăng Tiếu trở thành huyền sĩ không bao lâu, lại bị người đánh trộm, phế bỏ một thân kinh mạch. Từ huyền sĩ phong quang biến thành bình dân, ngay cả võ đồ cũng không được tính. Từ đó, danh tiếng đệ nhất thiên tài biến thành phế vật, ngay cả bình dân cũng không bằng. Thân ở một cái thế giới lấy võ vi tôn, lấy võ là vương, thân ở Lăng gia đệ nhất gia tộc của Vẫn Thạch Thành, không thể luyện võ, liền chú định cuối cùng chỉ là ảm đạm bình thường, sống hết một đời. Nhưng mà Lăng Tiếu lại có tính cách kiên cường, bất khuất, lại bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Đáng tiếc, 2 năm qua vẫn là không công mà lui. Trong 2 năm qua, hắn nhận lấy châm chọc, cười nhạo của Lăng gia cùng người đời, chỉ có thể nhẫn nhịn mà sống, không thể làm gì. Nhưng mà 2 ngày trước, tôn tử Lăng Duệ của Lăng gia Ngũ Trưởng Lão lên tiếng khiêu khích, Lăng Tiếu cuối cùng lại càng làm nhục cha mẹ. Lăng Tiếu mặc dù hổ lạc đồng bằng, có thể tùy ý bị người khác châm biếm mình, tuy nhiên lại không thể dung nhẫn cho người khác nhục mạ cha mẹ hắn, cho nên nén giận hướng về Lăng Duệ xuất thủ. Đáng tiếc một thân tu vi bị phế, như thế nào là đối thủ đê giai huyền giả như Lăng Duệ? Đường chàng lại bị đánh đến bán sống bán chết. Lúc này mới có một màn Lăng Tiếu nằm ở trên giường. Thế giới cường giả sao? Càng ngập ý ta. Hai mắt Lăng Tiếu phát tinh quang, tự nói. Hắn bò xuống giường, sờ sờ bộ dạng thân thể uy nhược của chính mình. sờ sờ một kích chí mạng, nơi cái ót còn có một khối xương lên chưa tiêu tan. Mối thù của ngươi, lên để ta giúp ngươi báo đi. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu đánh giá hoàn cảnh trong phòng. Gian phòng coi như là rộng rãi, chỉ là thiết kế đơn giản, trừ một cái giường lớn dài 1.5 thước ra, còn có mấy cái ghế cùng một bàn trà. Dễ nhất là cái cọc gỗ ở góc giường. Không khó tưởng tượng nguyên do là Lăng Tiếu dụng công tu luyện cỡ nào, chỉ tiếc là tốn công vô ích. Kẽo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Lần này đi tới là một trung niên, dáng vẻ hào sảng, ước chừng tầm 37 tuổi, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hai mắt hỗn độn vô thận, một bộ hôi sắc bào tử ở trên người, trong tay cầm một chai rượu. Hình tượng này nếu đổi lại ở kiếp trước có lẽ cũng thuộc về loại sát thủ thiếu phụ điển hình, nhưng mà ở một đời này lại chỉ là một trung niên nhân chán trường không chịu nổi. Trung niên nhân trước mắt này chính là phụ thân Lăng Chiến của Lăng Tiếu, đồng dạng cũng là một phế tài bị hủy đi kinh mạch. Hai cha con là phế tài phụ tử, tiếng tăm lừng lẫy ở Vẫn Thạch Thành. Mười mấy năm trước, Lăng Chiến cũng là nhân vật thiên tài hiếm có của Vẫn Thạch Thành. Mặc dù không có biến thái như Lăng Tiếu, nhưng mà ở 18 tuổi cũng đã đột phá huyền giả cấp, thành tựu huyền sĩ giai. Mà ở lúc 25 tuổi đã là huyền sĩ đỉnh phong, kém một chút có thể trở thành hàng ngũ linh sư cấp, được liệt vào hàng tối cao có thể đếm trên đầu ngón tay của Vẫn Thạch Thành. Đáng tiếc dự tính phấn chấn của hắn cũng lại rơi xuống một cái kết quả đánh tới tàn phế. Tình huống cùng Lăng Tiếu hiện tại giống y như nhau, thật sự khiến cho người ta ý nhị sâu xa. Lăng Chiến nhìn Lăng Tiếu một cái, uống một ngụm rượu sâu xa nói: cảm giác thế nào? Lăng Tiếu nhìn lão ba tiện nghi trước mắt nói: còn chưa chết. Vậy thì tốt. Lăng Chiến ngồi ở mép giường, bỗng nhiên nói với hắn: thế có muốn uống một ngụm hay không? Lăng Tiếu cũng không khách khí, đoạt lấy chai rượu của Lăng Chiến, ngửa đầu uống một ngụm. Cái loại mùi vị nóng rát này tràn ngập thân thể, tứ chi bách hài của hắn, khiến cho hắn không nhịn được thở nhẹ. Tiếp theo lại uống vài hớp. Hắn ở kiếp trước cũng không uống ít rượu mạnh, tỉ như Tiêu Đao Tử, Nữ Nhi Hồng, Thần Niên Lão Điếu,